Thoát Vòng Tục Lụy của Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch, do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1987. Hôm ấy, trong chùa Sùng Ân, các sư đang rộn rịp chuẩn bị để đón tiếp một đại thí chủ. Đó là Vương Tiểu Thư, con quan tể tướng của đương triều sắp đến lễ Phật. Khắp nơi trong chùa đều được quét dọn sạch sẽ. Duy có trên chính điện thì trái lại, vị hương đăng trẻ tuổi Ngọc Lâm có tiếng là chăm chỉ, hôm ấy lại để cho bề bộn, không chịu dọn dẹp. Thường ngày trên chính điện đèn nến lúc nào cũng sáng trưng, nhưng hôm nay tại sao Ngọc Lâm lại tắt sớm? Trong lưu trầm suốt ngày nghi ngút, mà hôm nay thì không một làn khói quyện, chiếu ngồi thì để lung tung, và tàn hương bụi bặm từ hôm qua vẫn còn y nguyên không hề bao sái. Thầy Duy Na, người có trách nhiệm trông coi công việc của tăng chúng trong chùa, tương đương một người giám thị trong một học đường, đi quan sát một lượt, thấy trên chính điện bừa bãi như vậy, mới gọi sư bác Hương Đăng Ngọc Lâm bảo dọn dẹp. Thì Ngọc Lâm chỉ ậm ừ rồi bỏ đó. Ai cũng biết Ngọc Lâm là người đệ tử thứ hai của Hòa Thượng Thiên Ẩn, trụ trì chùa Sùng Ân. Vì còn ít tuổi nên Ngọc Lâm có tính hiếu thắng, ngạo nghễ. Nhưng vì sợ Hòa Thượng trụ trì nên thầy Duy Na cũng làm ngơ không nói. Mọi người đều hiểu cá tính của Ngọc Lâm. Chàng an phận thủ thường, gặp ai cũng niềm nở. Duy đối với người quyền thế thì không bao giờ chàng chịu cúi đầu. Chàng còn coi thường cả những ai cúm núm trước quyền thế. Chàng cũng biết là hôm nay Vương Tiểu Thư sắp đến chùa. Trong chùa đang rộn ràng sửa soạn để nghinh tiếp. Chính lúc mọi người nhộn nhịp như vậy thì Ngọc Lâm lại tỏ ra lãnh đạm với việc đó. Xong, Ngọc Lâm cũng là người rất biết điều. Sau hai lần khuyên bảo của thầy Duy Na, chàng tự nghĩ bất luận người nào đến chùa lễ thì chàng cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Vì công việc của Ngọc Lâm là bao sái, quét dọn trên chính điện. Chính lúc Ngọc Lâm đang cầm chổi quét chùa thì trước mặt chàng một giọng nói lanh lảnh vọng lên:
"Hôm nay Thiên Kim tiểu thư chúng tôi sắp lên dâng hương lễ Phật đó. Tại sao ông không lo quét dọn Phật điện cho sớm?"
Đó là giọng nói của Thúy Hồng, người tỳ nữ của Vương Tiểu Thư trong tướng phủ, đến báo trước. Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn qua, rồi lại lẳng lặng đưa ngọn chổi, không nói nửa lời. Đứa thị tỳ thấy Ngọc Lâm vẫn cứ đàng hoàng, không tỏ vẻ vội vàng, nó thúc giục:
"Thiên Kim tiểu thư sắp đến nơi rồi, ông quét mau lên đi."
"Thiên Kim tiểu thư của cô đã vào cái thá gì? Cô có biết tôi đây là một vị vãng kim hòa thượng không?"
Câu nói của Ngọc Lâm làm cho Thúy Hồng phát tức hơn nữa. Cũng vì câu nói đó mà cuộc đời tu hành của Ngọc Lâm gặp cơn giông tố bão bùng.
"Hòa thượng, ông dám cả gan như vậy à? Ông dám khinh thường tiểu thư còn của Dương tể tướng sao? Để tôi mét tiểu thư, để xem ông có mấy đầu cho biết."
"Úi chà, cô có thể đem quyền thế dọa nạt người khác chứ không dọa nạt được tôi đâu. Thiên Kim tiểu thư nhà cô có khác gì cô? Nàng từng dựa vào thế lực của cha, cũng như cô dựa vào thế lực của nàng để bắt nạt thiên hạ
à?" "Bác không muốn sống nữa hả?"
Đôi mắt Thúy Hồng tròn xe, nàng lại dùng lời hống hách hơn để uy hiếp Ngọc Lâm.
"Sao không muốn sống? Tôi không làm gì phạm pháp, ai dám bắt tôi chết? các người muốn đến chùa lễ thì cứ đến, việc gì phải báo trước. Còn quét chùa hay không là việc của hòa thượng, can gì đến các người mà đến đây sai khiến.
Nhưng mà người sắp đến lễ hôm nay là Thiên Kim tiểu thư đó, tôi sai khiến bác không được sao?
Người hiện đang cầm chổi quét chùa đây là một vạn kim hòa thượng. Bởi thế yêu cầu cô thu hồi lại mệnh lệnh đó đi.
Ngọc Lâm vẫn thản nhiên đưa ngọn chổi. Thúy Hồng tức ứ cổ, không nói thêm được câu gì, lập tức trở về tướng phủ, đem chuyện thuật lại cho Vương tiểu thư. Dọc đường, nàng càng nghĩ càng bực, chân nàng bước dồn. Nàng nhớ lại, từ khi nàng vào tướng phủ hầu hạ tiểu thư, nhờ được tiểu thư coi như người thân tín, nên đến đâu ai cũng phải kính nể, không ai dám trái lời, cãi lại. Thế mà hôm nay gặp phải ông sư dám khinh thường cả đến tiểu thư của mình. Nếu không nói cho tiểu thư biết, thì sau này ông ta còn coi thiên hạ vào đâu? Nàng vừa đi vừa nghĩ lan man, mãi đến nửa giờ sau mới về tới dinh tể tướng. Chính lúc đó thì Vương tiểu thư đang sắp lên chùa.
Thưa cô, Thúy Hồng vừa đi bên cạnh vừa nói, ở chùa Sùng Ân có một ông sư vô lễ quá hà.
Con nhỏ này, cô cấm mày không được nói xấu các sư nghe không? Vương tiểu thư tỏ ra một phong độ khuê môn đài cát.
Ông sư giữ việc đèn hương trên điện Phật, nói là cô cậy quyền thế tướng quốc.
Ông ấy nói sao thì nói, để ý làm gì?
Con bảo Thiên Kim của tôi sắp lên dân hương, vậy mà ông ấy nói.
Thúy Hồng ngừng một lát rồi nói tiếp,
nhưng con không dám nói với cô đâu.
Vương tiểu thư tò mò, ông ấy nói sao? Thúy Hồng hờn mát cong cứng,
thôi con không dám nói nữa.
Cứ nói đi, cô không làm gì đâu mà sợ.
Ông ấy bảo ổng là vạn kim hòa thượng, mười thiên kim tiểu thư mới bằng một mình ổng hà.
Thế hả? Ông ta dám nói như vậy hả? Vương tiểu thư cũng nghi ngờ. Thúy Hồng, lát nữa đến chùa con thưa chỉ cho cô xem mặt mũi ông sư đó ra sao nha. Thúy Hồng thấy tiểu thư cũng phải tò mò vì câu nói của nó khoái chí cười thầm rồi im lặng theo sau xe. Sau khi Vương tiểu thư và Thúy Hồng lễ Phật xong, thầy tri khách, người có nhiệm vụ tiếp khách trong chùa, mời họ xuống phòng khách uống trà. Tiểu thư đáp,
xin cảm ơn ông, điện Phật ở đây trang nghiêm và thanh tịnh lắm, ông cho chúng tôi đứng đây chiêm ngưỡng một lúc có được không?
Theo thói quen trước kia, mỗi lần Vương tiểu thư đến chùa, sau khi lễ Phật xong đều đi xem các nơi hoặc xuống nhà khách uống trà. Song hôm nay tại sao tiểu thư cứ ở y trên Phật điện? Ngoài Thúy Hồng là người duy nhất hiểu chuyện này, còn thì không ai biết hoặc chú ý đến việc ấy cả. Vương tiểu thư tự nghĩ, để xem vị sư đại ngôn ấy hình thù như thế nào mà dám tự xưng là vãn kim hòa thượng. Nếu là một vị sư lôi thôi lết thết thì phải thưa với hòa thượng trụ trì răn bảo vị ấy mới được. Riêng Thúy Hồng trong tâm cũng tính toán, Vương tướng quốc, phu nhân và tiểu thư đều sùng tín đạo Phật, họ thường đến chùa lễ bái, mà mỗi khi họ đến là mình phải đi báo tin trước. Nếu các sư ở chùa này khinh thường lời nói của mình thì trong tướng phủ còn vi phong gì nữa? Giết gà để dọa khỉ, hôm nay nhất định phải xin tiểu thư cho cái ông đại ngôn ấy một bài học để làm gương cho các sư khác. Phòng sau này mình đi lại trong chùa không còn ai dám ho he nữa. Thời gian mỗi phút mỗi qua, Vương tiểu thư cố đợi chờ, song vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Lâm xuất hiện. Vương tiểu thư gọi Thúy Hồng đến bên. Tại sao không thấy vị sư ấy đâu?
Con cũng không biết sao lúc này lại không thấy cái ông quỷ ấy.
Con có biết ông ta làm chức gì ở trong chùa không?
Ông giữ chức đèn hương trên Phật điện.
Sao con biết?
Con thấy ông ta bao sái bụi bặm trên Phật điện.
Nghe xong, tiểu thư bèn nghĩ ra một kế, liền quay về phía thầy Tri Khách nói:
Bà thầy, chúng tôi xin về nha.
Mời tiểu thư ở lại dùng bữa cơm chay đã.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Mẹ tôi dặn phải về ngay.
Vương tiểu thư vừa nói vừa đưa ra một gói to hương và nén.
Bạch thầy, nhờ thầy kêu giùm thầy Hương Đăng đưa cho thầy gói hương nén này. Nhờ thầy ấy hàng ngày thắp hương cúng Phật, vì chúng tôi không hay đến lễ luôn được.
Thầy Tri Khách đáp:
Vâng.
Vương tiểu thư bảo Thúy Hồng dỡ hết hương nến để lên mặt bàn. Tiếng thầy Tri Khách vang lên:
Ngọc Lâm, Ngọc Lâm à!
Tiếng gọi của thầy Tri Khách xé tan sự trầm tĩnh trong Phật điện, song không thấy ai đáp hết. Trái lại, chỉ thấy phản ứng trong lòng Vương tiểu thư. Nàng đã biết tên vị sư mà nàng muốn nhìn mặt, đó là Ngọc Lâm. Thầy Tri Khách lại cất tiếng gọi oang oang:
Ngọc Lâm, Ngọc Lâm à!
Ngọc Lâm từ trong một căn phòng nhỏ đằng trái chùa sau Phật điện đi ra đường hoàng, bệ vệ. Thầy Tri Khách thấy Ngọc Lâm lại dục:
Mau lên,
Vương tiểu thư có việc nhờ bác đây.
Thúy Hồng trông thấy liền chỉ vào Ngọc Lâm và ghé sát tai Vương tiểu thư khẽ nói:
Đó, chính ông sư đó đó.
Vương tiểu thư đưa mắt nhìn và vô cùng kinh ngạc. Thật vậy, thái độ của Ngọc Lâm tuy đường bệ đỉnh đạt, song không thể che giấu nổi đôi mắt thông minh anh tuấn, bộ diện phương phi, làn da trắng mịn và một vẻ đẹp trang nghiêm. Cuối cùng, Vương tiểu thư không quên mình là người con nhà khuê môn Đài Cát, nên nàng khắc phục được tình cảm ngay và chắp tay chào Ngọc Lâm, cố tỏ ra như không có gì khác thường.
Bạch thầy, mỗi ngày trên Phật điện thắp hết bao nhiêu nến về thầy?
Vương tiểu thư đăm đăm nhìn Ngọc Lâm. Ngọc Lâm khẽ trả lời:
Hết 3 ký.
Bạch thầy, vậy còn hương thì bao nhiêu?
Ngọc Lâm nói nhát gừng:
Thắp hết rồi lại thắp chứ không có tính trước.
Trong chùa có tất cả bao nhiêu các sư bạch thầy?
Ngọc Lâm vừa nói vừa chỉ vào thầy Tri Khách đang đứng bên cạnh.
Cô hỏi thầy Tri Khách đi, tôi không biết.
Thầy Tri Khách đáp như đã thuộc lòng:
Dạ, có 428 vị.
Vương tiểu thư vẫn cứ hỏi Ngọc Lâm:
Bạch thầy, pho tượng chính giữa kia có phải là tượng Đức Giáo Chủ Thích Ca không?
Ngọc Lâm lại nhờ thầy Tri Khách đáp hộ:
Bạch thầy Tri Khách à.
Thầy Tri Khách đưa tay chỉ vào pho tượng:
Thưa phải, đó là tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Vương tiểu thư thấy hỏi mãi không tiện, liền trao hương nén cho Ngọc Lâm rồi cáo từ. Thúy Hồng thấy tiểu thư sắp ra về, nó đưa mắt nhìn tiểu thư, song nàng chỉ mỉm cười và giả vờ như không biết. Thầy Tri Khách cố mời tiểu thư lưu lại dùng cơm một lần nữa, nhưng nàng nhất định về nên thầy tiễn chân nàng ra khỏi cổng chùa. Trên đường về, mặc dầu có Thúy Hồng theo bên cạnh xe, song Vương tiểu thư không nói một câu nào. Cõi lòng nàng hoàn toàn đã bị hình ảnh của một người nào ngự trị. Thúy Hồng oán ngầm Vương tiểu thư: Sao không khiển trách Ngọc Lâm, để nàng cũng có cơ hội phụ họa để trả thù. Thúy Hồng bưng vào một tách nước trà:
Thưa cô, cô có vẻ mệt lắm rồi đó.
Cô cũng cảm thấy mệt đó.
Vậy cô cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được đó.
Vương tiểu thư im lặng nhìn Thúy Hồng. Thúy Hồng như tự nói với mình, nhưng chủ ý để khiêu khích Vương tiểu thư.
Đáng hận là trên thế giới này lại còn có một vị vạn kim hòa thượng, khiến cho vẻ sáng lạng của thiên kim tiểu thư giảm bớt đó.
Bỗng nhiên Vương tiểu thư trở mình ngồi dậy:
Tại sao con lại nói là người ta không có quyền tự xưng là vạn kim hòa thượng?
vẻ ưu tú của Ngọc Lâm, phong độ văn nhã và trầm mặc của người tu hành đã in sâu vào tâm trí Thiên Kim tiểu thư. Thúy Hồng là người hầu gái của tiểu thư, ngoài Vương Tể Tướng và Phương Phu Nhân ra, cô chỉ còn biết có tiểu thư.
Dĩ nhiên là không thấy được. Cô bất quá cũng chỉ xưng là Thiên Kim, có đâu một vị sư mà dám nhận là Vạn Kim chứ.
Con nói cũng đúng. Giả sử là vị sư khác thì không thể tự nhận như thế được. Nhưng mà vị sư Hương Đăng mà chúng ta thấy trong chùa Sùng Ân chỉ xưng là Vạn Kim Hòa Thượng, chứ dẫu có xưng là Ức Kim Hòa Thượng cũng xứng đáng lắm. Lúc này Thúy Hồng cũng đã hiểu được một phần nào tâm tư của Vương Tiểu Thư, song nó vẫn hoàn toàn không nhận cử chỉ của nó lúc mới đến chùa là vô lý.
Vị sư ấy coi người có vẻ thanh tú, nhưng tánh tình kiêu ngạo quá đi.
Con bậy rồi. Con muốn các sư cũng phải cúm núm đối với con sao?
Dạ dạ. Thưa tiểu thư, con không dám nói nữa.
Làm tôi tớ, điều cần nhất là phải hiểu ý của chủ nhà. Sau khi Thúy Hồng được thấy tâm tư của Vương tiểu thư, nó liền đổi giọng nói.
Đúng, đúng, đúng. Phong tư của vị sư đó không phải tầm thường đâu. Nhất định phải là người học rộng. Theo con thấy, dáng người thanh tú và thái độ văn nhã của ông thì ông phải là một vị hòa thượng đáng giá vạn cân vàng đó.
Vương tiểu thư nằm xuống, nở một nụ cười đắc ý, rồi úp mặt xuống giường. Nàng là một người con gái quý tộc khuê cát trong một xã hội cổ thời, sống theo một nền luân lý nghiêm khắc và dưới một chế độ nam nữ thụ thụ bất thân, nên khi được gặp Ngọc Lâm thì tình yêu cũng bắt đầu nảy nở trong lòng nàng. Song phong tục, lễ giáo và chế độ xã hội không cho phép nàng được gần gũi người yêu như con gái thời nay, nên Vương tiểu thư đành phải ôm mối tình thầm lặng, một mình vò vỏ sống trong một thế giới ước mơ và tưởng nhớ. Từ đó trở đi, mỗi ngày nàng mỗi kém ăn, kém ngủ, thân thể càng ngày càng ốm o gầy mòn. Nàng đã mắc bệnh tương tư. Trên giường bệnh, nàng luôn luôn mê mộng. Có khi trong giấc chiêm bao, nàng hoảng hốt nhớ lại quãng đời tiền kiếp của nàng và Ngọc Lâm cách 20 năm về trước. Tiền kiếp cách 20 năm hoặc 30 năm về trước. Lúc bấy giờ, Ngọc Lâm cũng đi tu và làm chức thư ký tại một cảnh chùa nọ. Vương tiểu thư lúc đó là con gái của một nhà hào phú. Cả gia đình nàng đều là tín đồ thuần thành của Phật giáo. Cha nàng không may mất sớm, mẹ nàng lên chùa xin tụng kinh lễ bái trong 7 ngày để cầu nguyện cho phong hồn người quá cố được siêu sinh tịnh độ. Nàng cũng theo mẹ nàng lên chùa. Khi đến cửa chùa, nàng thấy hai con sư tử bằng đá đứng một cách uy nghiêm, hùng vĩ. Tiến vào trong, nàng thấy trên tường hai tấm bảng trà và thang dán hai bên đầu hồi chùa.
Mẹ à, chữ viết trên hai tấm bảng kia đẹp quá ha.
Nàng là người con gái yêu văn thơ. Nàng đã được cha nàng dạy làm thơ và chữ nàng viết rất tốt. Hôm nay tình cờ được thấy nét chữ trên những tấm bảng đó, bất giác nàng cảm thấy mê say. Mẹ nàng âu yếm nói, chữ của con viết cũng đẹp vậy.
Chữ của con đâu có được như vậy đâu mẹ.
Nàng vừa nói vừa đưa tay lên chỉ những tấm bảng cho mẹ nàng coi. Mẹ nàng nói, vậy thì từ hôm nay con cố ráng luyện tập thêm đi.
Con in lấy mấy chữ trên bảng về làm mẫu để tập viết theo nha mẹ.
Khỏi phải mất công, để mẹ bạch hòa thượng trụ trì xem sư ông nào mà viết chữ tốt như thế thì xin vị ấy viết cho con cái phóng rồi đưa về nhà mà tập.
Nàng sung sướng nắm lấy tay mẹ nàng.
Dạ phải đó mẹ ạ, mẹ thương con quá, con cảm ơn mẹ.
Hòa thượng trụ trì sai sư ông thư ký viết một trang phóng đúng như chữ trên tấm bảng trà than, rồi sáng hôm sau ngài đưa cho mẹ nàng.
Chữ phóng giống hệt như lối chữ trên bảng. Nàng được tờ giấy chữ phóng như được một vật báu. Nàng chỉ cho mẹ nàng từng nét rồi khen lấy khen để, thật là thần bút. Mẹ nàng tuyệt không hiểu thế nào là chữ tốt chữ xấu, song thấy con tán tụng bà cũng cứ gật đầu lia lịa để chiều ý con. Nàng vân vê tờ giấy phóng, càng nhìn càng thấy đẹp, rồi từ chỗ say mê nét bút, nàng bắt đầu tưởng nhớ đến người đã viết nên những chữ đó. Lúc đầu nàng tự nghĩ vẩn vơ, vị sư viết những chữ này nhất định phải là một người có tài, và sợ có lẽ cũng đã 40-50 tuổi rồi, nếu không sao lại viết những nét dài dặn như thế này. Mình đã được thấy nét bút, nếu không được biết hình dáng người ấy ra sao thì thật uổng lắm. Nhưng mà mình là một người con gái, làm sao tiện ngỏ ý muốn gặp vị sư đó. Lòng nàng cứ băn khoăn thắc mắc về vấn đề đó đã 2 ngày rồi. Cuối cùng nàng nghĩ ra một kế. Nàng tưởng muốn thấy vị sư đó cũng không khó, chỉ cần có cơ hội được gặp toàn thể các sư trong chùa một lượt, tất sẽ được thấy vị sư viết những chữ này. Mình phải bàn với mẹ lên chùa cúng trai tăng và phong bao mỗi vị 1 lạng bạc. Mình đích thân dâng phong bao cho từng vị, như vậy nhất định sẽ được thấy vị sư mà mình muốn biết. Đang lúc nàng tưởng dễ dàng như thế, bỗng nàng than dài.
Ồ, nhưng mà không được, không được. Mình đâu có biết tên vị sư viết chữ đó là gì, dung mạo ra sao, trong khi bao nhiêu các sư đến nhận phong bao, làm thế nào mình nhận ra vị đó?
À, dễ thôi. Nàng thấy lòng khấp khởi, mình cầm sẵn một tờ giấy, xin mỗi vị khi đến lãnh tiền viết tên vào đó, chỉ cần nhìn nét bút là mình có thể nhận ra ngay.
Hôm ấy trong chùa đông đủ, sau khi thọ trai, mỗi vị sư đều đến viết tên mình vào tờ giấy, nhận tiền phong bao của người con gái nhà thí chủ đứng dâng. Các sư đến hết rồi, nhưng người con gái vẫn chưa thấy người nào có nét bút như lối chữ viết trên bảng. Lòng nàng ngờ vực, nàng vừa nhìn tờ giấy ghi tên, vừa hỏi sư chú thị giả của hòa thượng trụ trì.
Thưa, còn vị nào trong chùa chưa đến nhận tiền không?
Chú tiểu ngây thơ đáp.
Dạ, còn mỗi sư ông thư ký là chưa đến thôi.
Dạ, chú làm ơn đi mời sư ông đến nhận tiền đi.
Nàng có cảm giác hồi hộp và tim nàng đập mau hơn, chắc là sẽ thấy chữ của sư ông thư ký rồi. Một lát sau, sư chú thị giả trở lại nói.
Thưa cô, sư ông thư ký không chịu đến, người bảo tôi đến lĩnh thay cho người.
Thay sao được, tôi cần xin sư ông viết tên của người kia mà.
Máu trong người nàng chạy rần rần, nàng muốn được thấy mặt người nàng hằng mong ước, nhưng tại sao người ấy lại không chịu đến?
Từ xưa sư ông thư ký tôi ít ra khỏi phòng lắm, người cũng không muốn tiếp xúc với khách lạ, tôi tưởng chúng ta cũng không nên ép buộc người.
Ai cũng đích thân đến lãnh, chỉ có một mình sư ông, sao không thể đến được? Chú làm ơn đi mời sư ông một lần nữa đi, nếu sư ông đến tôi sẽ dâng sư ông 2 phong bao.
Nàng không phải là người gây khó dễ cho ai, song mục đích duy nhất của nàng là muốn được thấy mặt sư ông thư ký. Chú thị giả đem ý định của nàng nói cho sư ông thư ký biết. Tại sao sư ông thư ký không chịu đến viết tên của mình để lãnh tiền? Đó là một sự thực khổ tâm của ông. Chả là ông nghe nói tiểu thư đích thân đứng dâng phong bao, mà tướng mạo của ông thì thật không nên phô bày trước mặt một người con gái. Trên đầu ông đầy sẹo, mặt rỗ, môi dày, răng vỗ, mũi thấp, gần như không còn trông thấy. Trái lại, đôi mắt thì lồi hẳn ra. Ai cũng biết ông là một người tướng mạo xấu xí. Như vậy, không nên đến trước mặt một người con gái. Tuy ông thấy rõ điều đó, song chú thị giả lại đến nói là tiểu thư không những muốn ông đích thân đến lĩnh, mà còn dâng ông 2 phong bao. Nên cuối cùng, ông dùng hết sức can đảm để đi. Từ đằng xa, nàng thấy sư ông thư ký đi lại. Một lát sau, thì nàng hồn phiêu phách tán. Trước mắt nàng, thật là hình thù của một con quỷ già xoa, la sát, chứ không phải người. Nàng sợ quá, liền tung hết tất cả, rồi vừa chạy vừa la inh ỏi. Bao nhiêu người súng lại, bây giờ nàng mới hoàn hồn. Người thì an ủi nàng, người thì trách mắng sư ông thư ký.
Sao ông lại đi nhát con người ta như vậy? Ông thử lấy gương soi lại tôn nhang của ông xem nào. Thấy tiền thì tối mắt lại. Ông làm mất hết thể diện trong chùa rồi còn gì.
Ai cũng mắng sư ông thư ký, mỗi người một câu, như những mũi kim xuyên vào trái tim ông, làm cho ông đau nhói vô cùng. Tuy dáng người xấu xí, song sư ông thư ký cũng có lòng tự tôn như mọi người khác. Sau lần tủi nhục ấy, ông thấy không còn đủ can đảm để sống nữa. Bởi thế, một ý nghĩ đen tối nảy ra trong đầu óc ông. Lấy cái chết để sửa nỗi nhục ấy là tốt hơn hết. Đêm khuya thanh vắng, vạn vật đang say sưa trong giấc mộng triền miên. Ngoài kia, bóng tối bao trùm cả bầu vũ trụ, và từ xa xa vọng về tiếng dế kêu sầu. Chính lúc sợi dây oan nghiệt sắp kết liễu một kiếp người, thì ngay giờ phút đó, hòa thượng trụ trì xuất hiện. Ngài dịu dàng đưa tay cởi sợi dây vừa được siết chặt.
Sư ông thư ký, thầy không ngờ con lại có hành động như thế. Sự đẹp xấu của người ta đều có liên quan đến kiếp trước. Nếu một người kiếp trước hay dâng hương hoa cúng Phật, hãy ca ngợi vẻ đẹp của người khác, thì đời này họ được thân tương đẹp đẽ trang nghiêm. Trái lại, nếu một người kiếp này không chịu cung vàng chư Phật và Bồ Tát để ghi nhân tốt, mà lại dèm chê người khác, thì kiếp sau họ sẽ chịu quả báo xấu xa. Con đừng phàn nàn, đó chẳng qua là cái nghiệp lực kiếp trước của con đưa đến. Con tưởng muốn lìa cái xấu xa để cầu được sự tốt đẹp, mà nhờ vào cách tự sát thì thật không thể giải quyết được vấn đề.
Lời thuyết pháp của hòa thượng trụ trì như một tiếng chuông giữa đêm trường xa vắng, đã thức tỉnh được giấc mê mộng của sư ông thư ký.
Bạch hòa thượng, hòa thượng rủ lòng thương chỉ dạy, con đã thấy rõ sự ngu muội của con. Song con là người xấu xí như thế này, làm cho ai trông thấy cũng ghê sợ, cũng phiền muộn, thì còn ích lợi gì mà sống nữa.
Những giọt lệ nối nhau lăn xuống hai gò má của sư ông thư ký.
Người học Phật cần phải kiềm chế lấy mình, đừng để cho ngoại cảnh chi phối và mê hoặc. Con nên biết rằng người ta sống trên cõi đời này, không ai tránh khỏi những sự hưng suy, vui khổ khen chê, yêu và ghét. Sống những cái đó đều là cảnh tượng trong chiêm bao, hư ảo, không thật có. Con phải nhận chân như thế thì mới làm chủ được mình, và cuộc đời mới được bình thản yên vui.
Sư ông thư ký lau nước mắt.
Bạch hòa thượng, kiếp này con đã xấu xí như vậy, không biết kiếp sau con có còn phải chịu cái quả báo độc địa ấy nữa không.
Con hãy chuyên cần lễ bái Đức Dược Sư Lưu Ly Quảng Như Lai. Đức Phật này có nguyện rằng, hễ ai cung kính lễ bái Ngài thì người ấy sẽ được tướng mạo tốt đẹp, trang nghiêm.
Vâng theo lời chỉ dạy của hòa thượng trụ trì. Từ đó trở đi, Sông Thư Ký đêm ngày kính cẩn tinh thành trước tượng Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai dâng hương lễ bái. Kiếp trước, Ngọc Lâm chính là sư ông thư ký có thân hình xấu xí như vậy. Nhưng nhờ công đức cung kính lễ bái Đức Phật Dược Sư mà kiếp này được dung nhan đẹp đẽ, mặt như vầng trăng thu và thân như ngọc lưu ly chói rạng. Còn tiền thân của Vương Tiểu Thư chính là người con gái yêu chữ đẹp. Tuy nàng tin Phật, biết gây công đức, song chỉ cầu phúc báo ở cõi người và cõi trời, cho nên sau khi chết được sinh làm con quan tể tướng đại thần.
Chàng vì em mà chịu tủi nhục, vì em mà toan tự sát, lại cũng vì em mà chuyên cần lễ bái Phật Dược Sư để cầu cho được cái thân sáng chói như ngọc lưu ly ngày nay. Chàng là một người đáng yêu, đáng kính lắm. Em nguyện mãi mãi được sống bên chàng.
Sau khi mê mộng, Vương Tiểu Thư cứ sảng sốt và lảm nhảm nói những câu như vậy. Hình ảnh của Ngọc Lâm, thân như ngọc lưu ly, mặt như trăng mùa thu, đã in sâu vào trí óc nàng. Mỗi khi nàng mê sảng thì hình ảnh ấy lại chập chờn hiện ra trước mắt nàng. Không một vị danh y nào mà không được mời vào tướng phủ, song rốt cuộc chẳng có hiệu nghiệm gì cả, mà bệnh tình của tiểu thư mỗi lúc một trầm trọng thêm. Bầu không khí tưng bừng vui tươi trong tướng phủ trước kia giờ đây đã bị một làn mây ảm đạm che kín. Vương phu nhân vội viết thư cho người vào triều mời tướng quốc về. Họ hàng thân thuộc và những người quen biết đều lo thay. Họ cho rằng tướng quốc và phu nhân chỉ sinh được một mình thiên kim tiểu thư. Giả sử tiểu thư có mệnh hệ nào thì họ đau đớn biết mấy. Vả lại, tiểu thư cũng là người đáng được quý mến, vì từ trước đến nay không biết bao nhiêu người được tiểu thư giúp đỡ. Tướng quốc và phu nhân lo sầu, bối rối, không biết làm thế nào. Họ chỉ còn có cách hy sinh bất cứ cái gì nếu có thể làm cho con gái họ qua khỏi. Song vẫn chưa ai biết rõ nguyên nhân chứng bệnh của tiểu thư. Sau đó, phu nhân thấy thắc mắc. Bà cho rằng bệnh của tiểu thư thật kỳ dị. Trong nhà không có điều gì làm nàng trái ý. Nàng cũng không hề cảm gió, cảm nắng, mà cũng không phải ăn vật gì có thể gây nên bệnh. Thế mà tự nhiên đau ốm rồi nằm liệt giường liệt chiếu. Trong đó chắc có điều gì khuất mắt lắm. Phu nhân gọi Thúy Hồng vào phòng riêng của bà. Thúy Hồng, bà chắc con biết rõ bệnh của cô con. Thúy Hồng run sợ rồi phân trần.
Thưa phu nhân, con làm sao biết được bệnh của cô con?
Con hãy ngồi xuống kia. Bà chỉ vào chiếc ghế gần cửa phòng rồi từ tốn nói.
Từ khi con vào giúp việc trong tướng phủ, bà và cô rất yêu mến con. Hiện giờ cô đau nặng, và con cũng biết bà chỉ có một mình cô con. Chẳng may cô có mệnh hệ nào thì bà sống sao nổi.
Nói đến đó, bất giác hai hàng nước mắt phu nhân ứa ra. Thúy Hồng sụt sùi nói.
Xin phu nhân đừng lo buồn, con chắc cô con thế nào cũng qua khỏi mà.
Tất cả thầy thuốc danh tiếng trong thiên hạ bà đã mời đến cả rồi. Cô đau ra sao và bị bệnh gì cho đến nay họ đều không biết.
Con chắc nguyên nhân chứng bệnh của cô là...
Thúy Hồng ngập ngừng không dám nói tiếp.
Con cứ nói đi Thúy Hồng.
Xin phu nhân đừng trách mắng cô con thì con mới dám nói.
Chỉ mong cô con khỏi bệnh là mừng rồi, chứ bà còn trách mắng cô con cái gì.
Con chắc có lẽ gì cô con thấy ông giảng kim hòa thượng
mà về sinh bệnh đó.
Nghe xong, Vương phu nhân thở dài não nuột.
Ái tình ở đời làm khổ người ta đến thế sao?
Vì quá thương con, bà quyết định đến hỏi lại con cho rõ để tìm cách lo liệu. Vương phu nhân tiến vào phòng và ngồi bên giường bệnh của con gái. Bà đưa tay sờ trán con, rồi lại nắm lấy bàn tay nàng.
Con, hiện giờ con thấy trong người thế nào?
Phương tiểu thư nói qua giọng nức nở.
Mẹ, con sợ con khó sống.
Con đừng có nói dại, mẹ thương con lắm.
Con muốn gì con cứ nói đi, mẹ sẽ vui lòng làm cho con được như ý mà.
Phương tiểu thư ứa hai hàng lệ. Nàng đưa bàn tay gầy yếu trắng bệt nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nàng.
Mẹ, con biết mẹ thương con lắm, nhưng con là đứa con bất hiếu, con không còn muốn gì nữa. Con chỉ nghĩ đến công ơn của cha mẹ. Con xin cha mẹ tha thứ. Con nguyện kiếp sau đền đáp lại.
Vương phu nhân hiện từ gọi con.
Con, mẹ đã hiểu rõ bệnh trạng của con rồi. Đợi cha con về, mẹ sẽ bàn tính. Mẹ nhất định làm đúng như ý nguyện của con.
Mẹ, mẹ nói gì hả mẹ?
Sau khi nghe mẹ nàng nói, Phương tiểu thư có cảm tưởng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang đầu. Toàn thân nàng nóng bừng.
Con à, con không có nên giấu mẹ nữa. Vì rồi Thúy Hồng nó đã nói cho mẹ biết hết rồi.
Con cứ yên tâm, mẹ có phải là người xa lạ đâu. Mẹ có bổn phận phải lo liệu cho con kia mà.
Trên đôi má xanh xao tiều tụy của Vương tiểu thư bỗng nổi lên một ráng hồng hồng.
Con xin cha mẹ tha tội cho con. Con đã không có đức tính của một người con gái, làm ô nhục gia phong, tổn thương danh dự. Thực con không còn xứng đáng là một người con của một vị tướng quốc.
Vừa nói nàng vừa khóc.
Nhưng thưa mẹ, con không biết làm cách nào để khắc phục được tình cảm của con.
Vương phu nhân an ủi con. Thôi, không có phải nói gì nữa hết. Cha mẹ sẽ bàn tính việc này. Vì con không có anh em trai, cha mẹ có thể bảo sư bác ấy hoàng tục và bắt vào làm rể trong tướng phủ. Nghe xong, Vương tiểu thư vừa mừng vừa thẹn, và lập tức nàng cảm thấy trong người nhẹ nhõm, khoan khoái, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều. Hy vọng và hạnh phúc lại bừng lên trong lòng nàng. Vương tể tướng từ trong triều xin phép về. Vương phu nhân đem hết tình hình thuật lại và bày tỏ ý định của mình cho ông nghe. Song Vương tể tướng cho rằng giải pháp ấy không thể được. Ông là người rất thông hiểu Phật pháp. Theo ông thì việc xuất gia học đạo không phải dễ. Từ xưa đã có câu: xuất gia học đạo là việc của kẻ đại trượng phu, không phải người tầm thường có thể làm được. Mình đã không thể khuyến khích được người khác học đạo thì thôi, chứ sao lại đi khuyên người xuất gia hoàng tục? Đó là việc làm trái đạo lý và rất tội ác. Nghĩ thế, Vương tể tướng kiên quyết trả lời:
Phật pháp cũng như lương tâm đều không cho phép chúng ta làm thế.
Vậy ông đã nhẫn tâm ngồi nhìn con chết sao?
Vương phu nhân vừa khóc vừa hết sức thuyết phục chồng. Cuối cùng Vương tể tướng buông một tiếng thở dài, rồi đành nhận lời đến chùa Sùng Ân gặp hòa thượng Thiên Ẩn, sư phụ Ngọc Lâm, để thương lượng. Sau khi gặp hòa thượng Thiên Ẩn, Vương tể tướng thành thật kể lại câu chuyện đau lòng trong gia đình ông cho hòa thượng nghe. Hòa thượng Thiên Ẩn tự nghĩ: thứ nhất, vì quyền thế của tể tướng nên không phải tội. Thứ hai, mình đã biết rõ đây là nghiệp duyên của Ngọc Lâm từ kiếp trước còn rớt lại, để thử thách đạo tâm của Ngọc Lâm. Bởi thế ngài đáp:
theo ý lão tăng, thì Phật Pháp là đạo cứu người. Tể tướng đã nói là cần phải cứu sống lệnh ấy, thì việc đó có thể phương tiện được. Song không biết ý kiến của Ngọc Lâm thế nào. Nếu Hòa Thượng đã cho phép, chúng tôi có thể nói chuyện với Ngọc Lâm.
Hòa Thượng trụ trì cho người gọi Ngọc Lâm lên, chỉ vào Vương Tể Tướng nói:
đây là đương triều Vương Tể Tướng. Từ hôm Thiên Kim tiểu thư gặp bác đến nay, nhớ nhung mà thành bệnh. Bệnh này là do bác gây nên. Bởi vậy, sau khi bàn tính, Tể Tướng và thầy muốn bác đến để chữa cho tiểu thư. Bạch sư phụ, không được ạ. Con không hiểu gì về y học, mà từ trước đến nay cũng không học thuốc. Vậy làm sao con có thể chữa được bệnh?
Nghe Ngọc Lâm nói, Hòa Thượng và Vương Tể Tướng nhìn nhau cười thầm. Hòa Thượng trụ trì bảo Ngọc Lâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Chủ ý của Tể Tướng không phải muốn bác đến bắt mạch kỹ đơn, mà là muốn bác vào làm rể trong tướng phủ.
Bây giờ Ngọc Lâm mới hiểu rõ câu chuyện. Nhìn vẻ mặt tuấn tú và phong độ thanh nhã của Ngọc Lâm, Vương Tể Tướng thầm nghĩ: đẹp trai như thế, không trách con mình mê như điếu đổ là phải. Mình được người con rể ấy cũng xứng đáng lắm. Rồi ông nhanh nhẩu tự giới thiệu với Ngọc Lâm:
nhà tôi có chút ít tài sản, nếu người vui lòng cứu con tôi sẽ giao tất cả cho người.
Ngọc Lâm vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Tể Tướng.
Bạch Hòa Thượng, việc này kỳ quá à. Người xuất gia nếu không thể giữ được giới cấm mà phải bỏ để hồi tục, thì việc đó chính Phật cũng cho phép, không phải là chuyện xấu xa. Song con xuất gia đầu Phật từ năm 19, đến nay đã 25 tuổi, con chưa từng phạm quy luật thuyền gia, mà cũng không có tình ý gì với Thiên Kim tiểu thư. Nay lại bảo con bỏ giới để hồi tục, thì ngay từ lúc đầu con xuất gia làm gì? Vả nữa sự sống, chết và tất cả khổ não của kiếp người đều do lòng ái dục mà có. Con vì sợ đắm chìm trong bể sinh tử, ái dục, nên mới bỏ cả cha mẹ, họ hàng, quê hương, bè bạn đến nương nhờ dưới bóng Phật đài, gần gũi Hòa Thượng để cầu học. Tại sao bây giờ lại bắt con bỏ con đường sáng sủa bằng thẳng để trở về con đường tối tăm khúc khuỷu? Thì làm thế nào một ngày kia con vượt qua được bể khổ sinh tử?
Vương Tể Tướng và Hòa Thượng Thiên Ẩn tỏ vẻ cảm phục vô cùng.